Cho nên khi trong gia đình các bạn thấy như là anh em, chị em mà có một người tâm tốt thì bất cứ chuyện gì đưa đến thì nó giải thông hết. Mà có người tâm xấu thì việc có chút nó vạch cho thiệt lớn. Nên phải dày, phải dày, phải dày, phải dày để thắng đối phương. Đó là cái người đó làm sao phát triển được. Nó càng ngày càng cuốn cuồng trong cái chỗ eo hẹp thay vì cởi mở. Còn nó cười có từ tâm thì khác. Cái chuyện gì đưa đến nó thấy không có gì quan trọng. Vì nó đã quán thông được rồi, nó thấy không có gì quan trọng. Nó thấy cái chuyện đó là có thể giải quyết, không phải là không có thể giải quyết. Cho nên nhiều người đã chung đụng với thế nhân có một gia can để học hỏi rõ ràng, chứ không phải là để hưởng thụ. Chúng ta không có hưởng được một cái gì, nhưng mà kỳ thật chúng ta học hỏi. Ngay huynh đệ tỷ muội trong gia đình cũng là có cơ hội học hỏi hết thảy. Mỗi người một tính chất khác. Mỗi người, có người thì thấy như là tôi phải lập gia đình để tôi có sự sống, tôi phải cái này cái kia cái nọ để cho tôi được có địa vị tại thế. Nhưng rồi thì sao? Cái câu đó không có hỏi. Nếu mà hỏi tới cuối cùng rồi, chúng ta cũng phải buông bỏ ra đi. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đến đi học rõ ràng. Chúng ta phải chấp nhận học. Mà học, khi bằng lòng học là con người luôn luôn vung bồi cái dũng chí. Nếu mà không bằng lòng học là con người đó không bao giờ biết giá trị của dũng chí mà vung bồi. Cho nên các bạn hàng tuần đến đây chúng ta trao đổi để học. Chứ đâu có phải là đi tới lệ thuộc bởi một ông thầy đâu. Không có ông thầy nào mà làm sếp tôi được hết. Bởi vì tâm tôi, thức tôi giữ mà. Ông thầy đâu có lấy được cái tâm thức của tôi. Cho nên tôi phải có trách nhiệm biết tôi và sửa tôi. Tôi mới sửa tâm, sửa tánh tôi. Tôi thấy cái tánh hư tật xấu hàng ngày của tôi. Và tôi mới hy sinh nó để cho nó mở cái thức sáng suốt ra. Còn nếu mà tôi không thấy được tánh hư tật xấu của tôi, làm sao tôi mở được cái thức? À, cho nên người tu phải lập hạnh là vậy. Mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh bỏ cái này, nó mới được cái kia. Mà nếu chúng ta cứ ôm cái này mãi thì làm sao được cái kia? À, nói tôi thấy rằng chúng sanh đau khổ, tôi muốn khuyến khích chúng sanh tu, tôi muốn làm sao tạo một cái mối đạo để cho mọi người đến gần tôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi, chính tôi không có tu, tôi thiêu tu. Càng ngày tôi càng yếu hèn, càng ngày tôi càng không chịu hy sinh, càng ngày tôi không chịu trách nhiệm đối với bản năng sẵn có của chính tôi và vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính tôi, làm sao tôi được biết. Cho nên sơ sơ hành động của người thế gian để thấy rằng chúng ta là con người mắt mũi tai miệng, nhưng mà kỳ thật chúng ta đang sống với ma quỷ rất nhiều. Tôi nói thiệt các bạn, chúng ta ngồi đây không có mấy bao nhiêu là thánh nhân đâu. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đây, điều đó. Mà cũng chúng ta cũng thấy rõ ta là cũng từ trong cái giới ma quỷ mà ra. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này để chúng ta mạnh đi hơn và mạnh tiến hơn. Chứ đừng cho ta là thần thánh tiên vật rồi bỏ tất cả cái giới đó. Chúng ta đang ở trong cái giới đó mà không chịu thoát ra. Và chúng ta cứ muốn tôi là thần thánh tiên vật là làm sao được. Thấy không? Các bạn đi làm, ăn làm lụng này kia kia nọ. Mà các bạn muốn ăn thêm năm cắt lương, các bạn phải có một cái trình độ nào người ta mới phát thêm năm cắt cho các bạn. Chứ không phải là khi không nó đưa các bạn nói ôi cho anh làm sơ sơ rồi tôi phát ra cho anh năm cắt, không có vụ đó. Cho nên phải có tiêu chuẩn, đâu đâu nó phải có tiêu chuẩn hết thảy. Nếu không có tiêu chuẩn không có giá trị. Cho nên người tu về vô vi đây rồi ráng cố gắng tu, chúng ta từ nơi yếu hèn và tiến lần lần tới sự thanh nhẹ. Chứ không phải là nói vô vi là tuyệt đối giỏi hơn người khác, cái đó là sai hết. Cho nên tất cả các bạn đang tu đây là đang đi học. Mà người nào đến dạy thì các bạn nên học, nên giữ cái phần bình tâm sáng suốt tu học của mình. Mình có cái pháp để thanh lọc, khư trực lưu thanh, mà trong mình vẫn có trượt rất nhiều, mình chưa khư được. Thì luôn luôn mà mình không chịu thực hành thì cái bề ngoài nó sẽ xâm chiếm chúng ta, và nó sẽ gia tăng cái trượt khí cho chúng ta, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ thêm. Cho nên nói cái hồn quản lý cái tánh, Nhưng mà cái hồn không chịu hướng thượng thì cái tánh luôn luôn bành trướng. Cái tánh đó nó càng ngày càng gây ra sóng gió, rồi nó đập ngã luôn cả chủ nhân học. Thì cảnh địa ngục ở đó chứ đâu, xuống một chút là địa ngục rồi, vì ngã rồi. Như một người say rượu rồi lê lết trên đường hành hương và không tiến đổi, sẽ bị ngã gục và thôi bộ trở về đó. Cho nên cái người tu mà đi lên cao một chút thì có những cái cõi khác thử thách. Ở trường đời này các bạn đang nghèo, các bạn thấy đi lung tung đi chỗ nào chơi cũng được, mà cái thời lúc mà các bạn giàu có rồi đi đâu nó cũng khó lắm. Vì sao? Vì các bạn đã vun bồi được cái tính chất kỳ thị, ta là giàu, những người đó là nghèo, ta là người trí thức, những người đó là ngu muội, tôi không có chơi với những người đó nữa, ta là người tu, những người đó là người phạm. Đó là vun bồi cái tính chất kỳ thị, thì làm sao các bạn tiến được? Mà tiến theo ý chí của Thượng Đế là dũng, là toàn năng, toàn hảo, thì phải học nhẫn, học hòa. Mà các bạn đã tự kỳ thị các bạn rồi, làm sao các bạn đi tới được? À, cho nên trong giới tu nó nhiều giai cấp, nhiều đường lối, nhưng mà chung quy có một đường lối là thanh tịnh và sáng suốt. Mà chúng ta đi về con đường thanh tịnh và sáng suốt và giữ lấy cái nguyên ý của sự thanh tịnh và sáng suốt, thì các bạn đi bước vô chỗ nào động nó cũng thanh tịnh với gì. Ngay trong gia đình các bạn như là la lô ôm sùm dẫn người này người kia người nọ, nhưng mà bạn cứ dịch từ tâm ôm dung đến với bạn, bạn vui và cởi mở tất cả mọi người, đó cái người đó mới người thanh tịnh và sáng suốt. Cái người đó mới thật sự có từ tâm muốn cứu độ người khác, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng học hỏi. Đó. Cũng như nhiều bạn tu đi tới một cái trình độ, cả ngày cái chặt họ chửi mà mình không giận, mà người đó là thật sự là cứu độ. Vì tại sao người này nó chặt tôi mà tôi chửi nó không giận, thì tôi mới tới tôi tìm tại sao. Nếu tôi như vậy bị người ta chửi một tiếng và một thái độ người ta đối xử với tôi khác, thì tôi đã ghét họ và giận họ. Mà người này tôi chỉ tạt trong mặt họ, họ không giận và không ghét tôi, tại sao? Họ có một cái gì hay hơn? Cho nên vô vi nó nhiều trạng thái lắm. Có nhiều người nghĩa là bây giờ đang phát triển về cái chỗ kia, chặt họ mà họ chửi mình vẫn cười, và mình ngưỡng hòa ái tương thân với họ, và không có chấp và không có ghét và không có lưu ý những sự sai lầm của đối phương, nhưng mà luôn luôn quý trọng sự sáng suốt của đối phương đã và đang tiến. Thì những số người đó đã làm rất nhiều việc trong cái giới tu học vô vi. Vì người ta đã đi vô trong cái giai đoạn phá mê phá chấp, thì cái chuyện đó nghĩa lý gì? Và muốn độ người đó thì đụng hẳn cái họ mới thức tâm, họ để họ dòm lấy mình, không có nữa. Rồi nhiều người nghĩa là bất cứ trạng thái nào họ cắt nghĩa cũng thông, họ thấy rõ những điều sai lầm của chính họ, và họ muốn, họ đã sửa được một phần sai lầm của chính họ, và họ muốn cho đối phương trở về với chân giác, cũng như họ đã đạt được một ly một tí. Đó là cũng phát hiện trong từ tâm của chính cá nhân. Có người tu thấy nhẹ, rồi muốn bạn đạo nhẹ, rồi cũng mời bạn đạo để tới hỏi hộp này kia kia nọ, một phần để nghiên cứu luồng điển mình có thể truyền cảm cho đối phương được không? Cái đó cũng là một bài học tốt. Cho nên mọi trạng thái đang phát triển của nhân sinh, vô vi không phải vô ngồi nắm cái pháp này là vô vi, không phải. Cái pháp của các bạn đang có trong gia đình, đang khổ, đang hành hạ bạn trong tâm can, đang nhồi quả, mà các bạn thức tâm và nắm được cái chìa khóa đó để tiến tới, cũng là vô vi. Cái tâm thức mình biết xây dựng, cái hạnh kiểm mình càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thanh tao, đó mình mới là một người học giả của vô vi trong chương trình tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái cõi thế gian hành động cho chúng ta thấy. Chúng ta có bộ xương, có mơ gân, có chút nước, chút hơi ấm hơi lạnh chút thịt mà đi đứng rầm rầm ở cho ai điều khiển? Cứ không điều khiển sự sáng suốt. Sự sáng suốt đang điều khiển cái xác, chứ đâu phải cái xác gồ ghề này mà hù người ta được. Nếu đối với những người tu thanh nhẹ, ta dồn xuống ấm đâu nghĩa lý gì, vì họ đâu có chết mà họ sợ bị bắn. À, cho nên chúng ta là người thế gian còn yếu hèn, còn mang cái xác thịt này là còn yếu hèn. Mà chúng ta bây giờ tu biết về điển, biết về ý chí, phải vun bồi cái ý chí đi lên. Mà càng vun bồi ý chí đi lên thì càng thấy chúng ta đi trên con đường thoát tục. Đó. Mà muốn thoát tục thì càng ngày càng đụng vào mê chấp và phá mê, phá chấp mới tiền được. Cho nên luôn luôn nó có trật tự, cõi thiên liên cũng có trật tự, mà cõi thế gian này cũng có trật tự. Cái hữu hình, cái hữu vi và vô vi nó luôn luôn gắn liền với nhau trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy những cái quyền diệu nó khai mở ngay trong tâm thức của chúng ta. Từ hoàn cảnh đau khổ, từ hoàn cảnh không thể tiến triển được, ngày nay lại có cái một hoàn cảnh nhẹ hơn, chúng ta mới thấy rằng cái sự siêu diệu do tâm linh chúng ta chịu tiến chúng ta mới có. Nếu tâm linh chúng ta không chịu tiến thì không bao giờ chúng ta có. Cho nên người tu phải cẩn thận từ ly từ tí và thấy rõ hành động của chúng ta, và mỗi ngày phải biết phê phán hành động của chúng ta. À, đừng làm cái lối và chúng ta thấy có một phần sáng suốt thì chúng ta có cái hành động như là lừa thầy phản bạn. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Đại đa số người tu ở thế gian được một chút nghe sáng là tưởng cao hơn ông thầy, vì những sự bí quyết của vô vi là vô cùng. Mà cái chuyện trao thức đó là tâm tâm tương ứng, chưa được cơ hội nắm thì phải hành để đi đến. Chứ đừng cho đó là đủ. Khi mà các bạn cho đó là đủ, các bạn sẽ bị xâm chiếm ngay bởi những tư tưởng xấu, rồi nó sẽ đè bẹp bước tiến sẵn có của chính bạn. Cho nên chúng ta phải mở. Cho nên tôi tu đến ngày nay, không phải là tôi tu lâu hơn các bạn, tôi giỏi hơn các bạn, nhưng mà tôi thấy như là hàng ngày hàng đêm tôi phải học nữa. Phải học hoài, học mãi, học vượt của tất cả. Những cái gì chúng ta chưa biết là chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối. Mà chúng ta cố gắng học rồi thì chúng ta sẽ đi đến. Những cái con người tu nó không phải dễ mà xưng tu tục. À, tôi đã giải tỏa được những cái ô trược sẵn có của chính tôi không? Và ô trược nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm thức của chúng tôi. Tôi còn eo hẹp, tôi còn ghen ghét, tôi còn chưa cởi mở. Đó là sự tâm tội. Tôi nhất định nhất quyết không cho nó bám vào đó nữa. Và tôi sẽ mở cho cái tâm thức tôi càng ngày càng bừng sáng, hòa hợp với cả cả khôn vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới thật sự là một sinh viên của một trường đại học của cả cả khôn vũ trụ. Tôi phải học, tôi phải dự khóa, tôi phải vào lớp, tôi phải trả bài, thì tôi mới thấy được tiền. Chứ đừng có lâm vào cái chấp. Cho nên các bạn tu vô vi nhưng mà bị này bị kia chút nữa, ồ chấp vô vi tôi không hành nữa. Không hành nữa thì các bạn đứng đó. Và cái phương pháp khứ trực lưu thanh là để cho các bạn từ gọt rửa và càng ngày càng đi tới thanh nhẹ, càng ngày càng nhỏ nhẹ hơn chứ không có nặng hơn.